Chúa ở cùng anh chị em
và ở cùng cha.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco.
Lạy
Chúa, vinh danh Chúa.
Khi ấy các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền, và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Herode. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: tại mình không có bánh. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế? Có mắt mà không xem, có tai mà không nghe. Khi thầy bẻ 5 chiếc bánh cho 5.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Các con không nhớ sao? Các ông thưa: 12 thúng. Và khi thầy bẻ 7 chiếc bánh cho 4.000 người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư? Họ thưa: 7 thúng. Bấy giờ người bảo các ông: vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao? Đó là lời Chúa.
Lạy Chúa Kitô,
lời khen Chúa.
Kính thưa ông bà và anh chị em, chúng ta thấy từ bài phúc âm ngày hôm qua, Chúa Giêsu và những người biệt phái đã gặp nhau và họ đòi có một cái dấu lạ từ trời. Nhưng mà Chúa đã không cho dấu lạ nào. Ngày hôm nay khi xuống thuyền chỉ có một cái bánh ở trên thuyền. Trong lúc đó thì Ngài lại bảo là đừng có bị dính vào men của biệt phái và men Herode. Thì các trong đồ cứ nghĩ rằng tại mình không mang bánh. Nhưng sau đó qua cái lý luận của Chúa Giêsu, chúng ta thấy là Ngài hỏi về 2 lần làm phép lạ hóa bánh ra nhiều. Một lần cho 5.000 người ăn, một lần cho 4.000 người ăn. Tức là không kể đàn bà con nít. Tính ra là 10 mấy ngàn người. Và còn dư tới 12 thúng bánh, lần thứ hai còn dư 7 thúng. Những con số này đã chỉ là còn dư rất là nhiều. Con số 12, con số 7 này. Để chỉ về cái số tròn đầy là dư thừa đối với Chúa, vật chất không có gì là khó khăn. Khi mà cần, Chúa vẫn nhân hóa ra nhiều cho người ta có thể ăn no về vật chất và của ăn tinh thần, là lời của Chúa và mình Chúa thì không có bao giờ thiếu, chỉ có chúng ta có đến hay không. Và ở đây Chúa Giêsu muốn nói cái chính yếu là phải giữ mình khỏi men biệt phái và men Herode. Chúa dùng cái chữ men để diễn tả về cái men trong bột. Khi trộn vào một chút xíu men thôi là cả khối bột nó dậy men. Ví dụ như làm bánh mì, làm bánh bò, chúng ta phải ủ men vào đó. Cả tấn bột, nhưng mà chỉ có cần một ít men thôi. Cũng như những người làm bánh bò, làm bánh bao cũng đều có men. Khi nó có men bỏ vào thì nó mới nổi lên và nướng bánh lên thì nó mới phồng to ra. Còn nếu không thì nó như giống như bánh không men, là bánh lễ mà chúng ta dùng trong nhà thờ, là chỉ có bột và nước rồi đem lên nướng thôi, cán cho nó dẹp xuống rồi trong một cái khuôn hai bên ép lại và để lên lò nướng là bánh nó chín. Thì ăn nó không ngon bằng bánh có men. Chúa dùng cái chữ men này để chỉ rằng một chút cái tư tưởng sai lạc nó đi vào trong cuộc sống của mỗi người chúng ta, và cứ để cho nó tác động thì tư tưởng hướng dẫn hành động. Cái quan niệm, cái tư tưởng sống, cái lối nhìn của cuộc đời thì sẽ làm cho chúng ta bị sai lạc. Và tư tưởng sai thì đưa tới cái hỏa ngục đời đời. Còn tư tưởng đúng chỉ có ở nơi Chúa mà thôi. Và tư tưởng và cái men của biệt phái và Herodê là cái gì? Men của biệt phái và men Herodê là những loại men lấy mình làm trung tâm, tức là tự cao tự đại. Và họ tổ chức những cái hình thức ở bên ngoài mà trống rỗng ở bên trong. Những cái men đó Chúa dặn chúng ta hãy coi chừng. Và những men đó nó vẫn ở trong mỗi người chúng ta bây giờ, ngay cả trong cái đời sống hàng ngày của giáo hội nữa. Nếu chúng ta để ý thì chúng ta sẽ thấy người chúng ta đọc vào trong Marco chương 23 thì chúng ta sẽ thấy cả một chương mà Chúa lên tiếng chỉ trích những người Do Thái, những người lãnh đạo là những người Pharisee này. Họ thuộc về cái giới gọi là rất là sùng đạo, giữ luật rất là chặt chẽ hơn những người khác. Không ai mà có thể giữ luật kỹ như họ. Nhưng mà chúng ta thấy ở trong chương 23 đó, từ câu 13, Chúa nói cái gì? Khốn cho các ngươi hỡi các kinh sư và Pharisee giả hình. Chúa nói họ là thứ nhất là giả hình. Các ngươi đã không có vào nước Thiên Chúa, nhưng mà ai muốn vào thì các ngươi cũng không cho. Các ngươi tham lam nuốt tài sản của các bà quá, rồi làm bộ đọc kinh cầu nguyện lâu giờ, rồi làm gì nữa, rồi người ta rủ một người vào tòng giáo, nhưng mà sau khi họ vào tòng giáo thì làm cho họ tội lỗi hơn gấp đôi. Rồi thứ ba là vấn đề không có biết cái nào chính cái nào phụ hết. Đó là vấn đề thề thốt, chỉ đền thờ mà thề, rồi chỉ vàng mà thề, không biết cái nào là chính cái nào là phụ. Rồi những cái vấn đề thuế thập phân, họ thường là lấy cái thuế thập phân là quan trọng và không có làm tròn những cái bổn phận khác. Chẳng hạn như những đứa con nó đóng thuế thập phân, tức là 10% cho Chúa, thì nói là cái của dân cúng cho Chúa rồi, không cần phải giúp cho cha mẹ nữa. Trong khi đó nó có bổn phận đối với cha mẹ nữa, mà nó không giúp gì hết. Mà giữ luật của Chúa 10 giới răn mà bỏ cái đời sống gia đình của mình là không có đúng. Phải làm trọn cả hai, bổn phận đối với Chúa và bổn phận đối với gia đình, là giới răn thứ tư sau cái bổn phận với Chúa. Rồi chú ý tới những cái hình thức bên ngoài như rửa chén, rửa dĩa ở bên ngoài. Mà trong khi đó những cái tội ở bên trong nó mới quan trọng. Cướp bóc, ăn chơi vô độ, những tư tưởng độc ác, trả thù thì không có để gì tới hết. Và biết bao nhiêu những tư tưởng bên ngoài thì có vẻ là công chính trước mặt người ta thôi, nhưng mà bên trong thì đầy cái sự hận thù gian ác. Cho nên khi mà chúng ta đọc vào những cái chương 23 này sách Matthew thì chúng ta thấy những cái lời chúc dữ mà Chúa Giêsu nói là họ đã sống như vậy, thì họ chỉ nhận lãnh cái sự chúc dữ thôi. Không phải là Chúa lên tiếng chúc dữ họ, nhưng mà chính đời sống của họ. Bởi vì khi mà chúng ta lấy mình làm trung tâm thì chúng ta thích được lời khen của người đời. Ai chê chúng ta là chúng ta tức giận lắm, chúng ta không chơi với người đó nữa. Ngày hôm nay chúng ta cũng y chang như vậy, không có khác gì đâu. Chúng ta thích cái lời khen của người đời, và ai chê chúng ta là chúng ta tránh xa người đó. Trong khi đó, cái người chê chúng ta mới là bạn của mình. dám nói sự thật cho mình để mình nên tốt hơn. Còn cái người mà nịnh bợ chúng ta, nói điều tốt khen chúng ta thôi, thì chúng ta chẳng sửa đổi được gì hết. Cho nên cuộc sống của chúng ta cứ mãi mãi ở trong tội lỗi thôi. Cái men biệt phái nó nằm ở chỗ lấy mình làm trung tâm, sự kiêu căng của mình, lấy là mình là một cái địa vị cao ở trong xã hội. Xã hội Do Thái giáo, mình giữ luật hơn những người khác, mình công chính hơn những người khác. Mình làm ăn chay cầu nguyện, mình đóng thuế cho đền thờ, mình hăng say với Chúa và Chúa phải trả công cho mình. Đó là những tư tưởng sai lạc. Vì chúng ta có được cái gì là nhận lãnh từ nơi Chúa. Theo lời của Thánh Phaolô, tôi là người tội lỗi nhất trong người tội lỗi, mà Chúa đổ máu ra để cứu chuộc tôi. Cho nên những gì mình có là do nhận lãnh từ nơi Chúa hết. Còn những gì tốt mà tôi có làm được cũng là do Chúa. Còn cái mà tôi phải khoe ra, đó là tội lỗi thôi. Những gì tôi làm được chỉ là tội lỗi thôi. Chỉ là ích kỷ, chỉ là tham lam, chỉ là ham mê, danh vọng, lời khen của người đời. Tôi làm những cái ở bên ngoài cho người ta thấy, người ta khen tôi thôi. Còn cái bên trong thực chất, cái yêu mến Chúa có thay đổi cuộc sống của mình hay không? Là khi chúng ta dám mỉm cười, chúng ta dám cảm ơn những người nói sự thật về mình. Mình có những sai lầm gì, họ dám nói và mình dám cảm ơn họ. Mình dám cầu nguyện và yêu thương họ, vì họ giúp mình sửa đổi. Cho nên chúng ta cứ để cho một người nào đó chửi mình và nói rõ cho mình một sự thật nào đó về tội lỗi của mình, và cái thái độ trong lòng của mình nó ở mức độ nào thì chúng ta biết ngay. Chúng ta cảm thấy khó chịu, chúng ta cảm thấy không muốn chơi với người đó nữa, là chúng ta đỡ trong cái mức độ của người Pharisee, mức độ của men người biệt phái và men Herode. Ham danh vọng, ham tiền bạc, ham lạc thú trần gian, ham lạc thú cho xác thịt mình, và lấy mình làm trung tâm. Cho nên ai không giống mình là mình loại trừ họ ngay lập tức. Ai không ủng hộ cho mình, không cùng chiều với mình, dù người ta có đúng đi nữa, mình cũng không có nhìn nhận. Cho nên họ đóng đinh Chúa Giêsu. Ngày hôm nay chúng ta cũng đóng đinh nhau như vậy, khi chúng ta lấy mình làm trung tâm. Mà nhiều khi không ai xa lạ đâu, nhiều khi là người nhà của mình, nhiều khi là vợ chồng đóng đinh nhau nữa. Khi chúng ta độc tài với nhau, khi chúng ta độc ác với nhau, khi chúng ta trả thù nhau, khi chúng ta không biết tha thứ vô điều kiện, là chúng ta đang đóng đinh nhau và đóng đinh chính mình nữa. Bởi vì chúng ta ở trong cái ao nước tù của ích kỷ, của kiêu căng, của những đam mê bất chính của mình. Cho nên chúng ta không hưởng được ơn cứu độ của Chúa Giêsu. Người ta giữ luật và nại vào những lề luật đó để nghĩ rằng mình công chính. Trong khi đó, được nên công chính hóa là cái ơn nhưng không từ công ơn cứu chuộc của Chúa Giêsu. Những gì mình làm được, nó chỉ mang giá trị của một con người và chấm dứt với cái chết của chúng ta mà thôi. Nhưng Chúa cho chúng ta cái cơ hội để kết hiệp trong tình yêu với Chúa qua bí tích rửa tội, qua bí tích giải tội, qua bí tích mình máu của Chúa, để chúng ta làm mọi việc vì yêu mến Đức Kitô và cùng với Đức Kitô quy tụ tất cả mọi vinh quang, mọi danh dự, mọi chúc tụng đều quy về Thiên Chúa là Cha toàn năng, để thực hiện ý muốn của Chúa Cha chứ không phải ý riêng của chúng ta. Không phải để vinh danh chính mình. Khi chúng ta ca tụng một người nào đó, chúng ta ca tụng một lãnh tụ, chúng ta ca tụng một người đạo đức nào đó, coi chừng chúng ta đi vào men biệt phái. Chúng ta hãy chúc tụng và vinh danh một Thiên Chúa duy nhất đấng ban tất cả mọi cái cho chúng ta. Và khi chúng ta hướng tâm về cái cùng đích của mình là chính Thiên Chúa, đấng đáng được chúc tụng và tôn vinh muôn ngàn đời. Vì Ngài là vua tình yêu, là Thiên Chúa, là cha yêu thương của chúng ta, là đấng sáng tạo chúng ta, cứu độ chúng ta và muốn những điều tốt nhất cho chúng ta. Ngài cho chúng ta những cái luật lệ để chúng ta hiểu được ý muốn của Ngài qua 10 giới răn. Và khi tuân giữ những giới răn đó để đưa chúng ta tới tình yêu Chúa trên hết mọi sự và yêu thương nhau. Còn khi mà chúng ta không có yêu Chúa trên hết mọi sự mà chỉ yêu mình thôi, thì chúng ta thực sự đang xa cách Chúa. Chúng ta đang làm tất cả mọi cái để xây dựng cái tôi ích kỷ của mình, cái tự ái, cái kiêu căng của mình, chứ không phải yêu Chúa trên hết mọi sự. Cho nên có thể chúng ta đi nhà thờ nhiều, chúng ta cầu nguyện nhiều, chúng ta bố thí nhiều hơn người khác, chúng ta ăn chay nhiều hơn người khác. Nhưng mà chúng ta đừng có lấy cái đó là một cái để chúng ta làm tiêu chuẩn, đòi Chúa phải làm những gì tốt nhất theo ý của mình. Nhưng là chúng ta đầu phục ý muốn của Thiên Chúa Cha, để chính Ngài ban ơn cứu độ chúng ta là một cách nhân không, từ lòng từ bi nhân hậu, lòng thương xót của Chúa. Và chúng ta làm tất cả mọi cái vì vinh danh Chúa, chứ không phải cho mình. Và không lấy những cái đó để đặt mình làm một cái địa vị cao hơn người khác, mình thánh thiện hơn người khác, để chúng ta phê bình chỉ trích người khác. Rồi chúng ta đóng đinh nhau. Chúng ta không là cái pháo đài để pháo người khác. Có như vậy, chúng ta mới thực sự là môn đệ của Đức Kitô, dám chịu sỉ nhục đến chết trên thập giá, đến để phục vụ, để trao ban, để làm những gì tốt nhất cho người khác, đem hạnh phúc cho người khác là hạnh phúc của chính mình. Và chúng ta âm thầm trong khiêm cung phục vụ, trong gia đình của mình, trong giáo xứ của mình, trong nơi chúng ta làm việc. Có như vậy, chúng ta mới thực sự là những môn đệ đích thực của Đức Kitô, và không rơi vào những cái men biệt phái, những cái tư tưởng của xã hội ngày hôm nay, cá nhân chủ nghĩa, tôn trọng cái tự do quá đáng của con người, để chúng ta sử dụng cái tự do chúng ta toàn những chuyện tội lỗi. Nào là phá thai, nào là hưởng thụ tối đa về tính dục, về những cái ăn uống say sưa, rồi rượu chè, thuốc phiện, cờ bạc, phim ảnh, game, những cái đam mê bất chính của mình. Khi chúng ta lấy Chúa làm trung tâm rồi, thì chúng ta sẽ yêu Chúa trên hết mọi sự và tuân giữ các giới răn Chúa, vì chúng ta yêu Chúa và chúng ta mang tình yêu đó về cho nhau, để yêu vô điều kiện, tha thứ vô điều kiện, phục vụ cho nhau vô điều kiện. Và chúng ta tìm mọi cơ hội để phục vụ, để hình thành tâm hồn của chúng ta mỗi ngày nên giống Chúa Giêsu. Và đó là cái hạnh phúc cho chúng ta. Để nhờ đó chúng ta đi vào tinh thần của mùa chay thánh, mùa chay chuẩn bị cho chúng ta hiểu rõ mình là tro bụi, sẽ trở về với tro bụi. Còn chính Chúa Kitô, đấng là Thiên Chúa, là đấng thánh, mà Ngài trở nên không như một tấm bánh. Chúng ta hãy học nơi Ngài để có thể trở nên tấm bánh, trở nên không hoàn toàn, phục vụ mọi người trong tình yêu của Đức Kitô.